Mục tiêu 3. Tăng cường sức khỏe xã hội và cảm xúc. Tất cả học sinh theo học tại các trường công lập K-12 đều xứng đáng được tiếp cận với sự hỗ trợ về xã hội và cảm xúc nhằm xây dựng khả năng phục hồi, công bằng và hạnh phúc. Các mục tiêu và chiến lược theo mục tiêu này nhấn mạnh việc thực hiện các phương pháp nhận biết về tổn thương, lồng ghép phương pháp sư phạm đáp ứng về văn hóa và giải quyết sự bất bình đẳng có hệ thống trong kỷ luật học đường. Mục tiêu này nhằm làm giảm chênh lệch giáo dục và tạo ra các trường học nơi mà học sinh có thể phát triển về mặt học tập, xã hội và cảm xúc. Tại sao lại quan trọng? Nuôi dưỡng sức khỏe xã hội và cảm xúc là điều cần thiết cho sự thành công của học sinh nhập cư và tị nạn. Những người này thường phải đối mặt với những khó khăn độc nhất như chuyển đổi văn hóa, rào cản ngôn ngữ và trải nghiệm tổn thương hoặc di rời. Một môi trường học đường hỗ trợ ưu tiên sức khỏe tinh thần, công bằng và các thực hành đáp ứng về văn hóa có thể cải thiện đáng kể kết quả của học sinh. Nghiên cứu chứng minh rằng giải quyết các nhu cầu xã hội và cảm xúc không chỉ nâng cao kết quả học tập mà còn giảm sự chênh lệch trong các hành động kỷ luật, thúc đẩy văn hóa học đường, hòa nhập và bình đẳng hơn. Mục tiêu này nhấn mạnh việc thực hiện các thực hành nhận biết về tổn thương, các quy tắc kỷ luật tập trung vào công bằng và phương pháp sư phạm khẳng định văn hóa để tạo ra một môi trường mà tất cả học sinh có thể phát triển. Ví dụ, các trường có chương trình chú trọng việc học hỏi về xã hội và cảm xúc SEL sẽ có mức độ tham gia cao hơn, tỷ lệ chuyên cần tốt hơn và cải thiện các mối quan hệ đồng trang lứa. Việc lồng các chiến lược này vào một hệ thống hỗ trợ nhiều tầng MTSS sẽ đảm bảo rằng mọi học sinh đều có quyền truy cập vào các nguồn lực cần thiết để thành công trong học tập và cá nhân. Bằng cách ưu tiên sức khỏe xã hội và cảm xúc, các trường học ở Oregon có cơ hội và trách nhiệm giải quyết các rào cản của hệ thống, giảm các sự cố kỷ luật không cân xứng và tạo ra văn hóa thân thuộc cho học sinh nhập cư và tị nạn. Công việc này rất quan trọng không chỉ để thu hẹp khoảng cách cơ hội mà còn để trao quyền cho học sinh điều hướng và thành công trong hành trình học tập của họ. Mục tiêu 7. Giảm tỷ lệ không cân xứng của các sự cố kỷ luật. Chiến lược và hành động. Chiến lược 1. Thực hiện các thực hành nhận biết sự tổn thương. Hành động 1A. Thành lập một nhóm nhận biết sự tổn thương để giải quyết các cấu trúc và hệ thống không công bằng. Hành động 1B. Kết nối các khái niệm nhận biết về tổn thương với các chương trình hoặc sáng kiến đã có từ trước, ví dụ như PBIS, AVID, v.v. Hành động 1C. Cung cấp việc đào tạo và hỗ trợ liên tục về các nguyên tắc nhận biết sự tổn thương. Chiến lược 2. Lồng khuôn khổ lấy công bằng làm trung tâm và các quy tắc kỷ luật của trường học. Hành động 2A. Cải tiến liên tục hệ thống hỗ trợ đa tầng MTSS, bao gồm bậc 1. Xây dựng kỹ năng phòng ngừa. Bậc 2. Can thiệp có mục tiêu. Bậc 3. Hỗ trợ khủng hoảng. Hành động 2B. Phát triển các nhóm SEL toàn trường, nơi học sinh hướng dẫn sự phát triển bản sắc văn hóa, tự điều chỉnh, nhận thức xã hội, ra quyết định lành mạnh, tự nhận thức và kỹ năng về mối quan hệ. Hành động 2C. Đào tạo cho giáo viên về thành kiến ngầm. Các chỉ số tiến bộ. Tỷ lệ kỷ luật loại trừ. Người mới nhập cư, di cư. Toàn tiểu bang. Kỷ luật loại trừ theo lớp. Người mới nhập cư, di cư. Toàn tiểu bang. Nguồn, kỷ luật của ODE. Số liệu. Các học sinh mới nhập cư, di cư đã trải qua tỷ lệ kỷ luật loại trừ cao hơn so với tỷ lệ trên toàn tiểu bang vào năm 2022-23 đối với các lớp 7, 8, 10, 11 và 12. Mục tiêu 8. Hỗ trợ phương pháp sư phạm và thực hành đáp ứng về văn hóa từ mầm non đến giáo dục sau trung học. Chiến lược và hành động. Chiến lược 1. Mở rộng việc thiết lập chương trình hòa nhập song ngữ, phát triển ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh đã được chứng minh là tương quan tích cực với mức độ cao hơn về việc phát triển ngôn ngữ và đọc viết tiếng Anh. Hành động 1A. Tuyển dụng giáo viên có trình độ cao về nói và khả năng đọc viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ và hỗ trợ họ có được chứng chỉ giảng dạy Oregon. Hành động 1B. Theo dõi và đánh giá trình độ và khả năng đọc viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Hành động 1C. Mở rộng cơ hội cho học sinh tham gia các lớp ngôn ngữ di sản trực tuyến và đạt được con dấu song ngữ của tiểu bang Oregon. Chiến lược 2. Đa dạng hóa sự kết hợp của các ngôn ngữ đạt được con dấu song ngữ của tiểu bang Oregon. Hành động 2A. mở rộng các nguồn lực để hỗ trợ trình độ ngôn ngữ mẹ đẻ. Hành động 2B, mở rộng các bài đánh giá do địa phương tạo ra, các nhiệm vụ được quản lý tại địa phương và khả năng ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh được quan sát tại địa phương để đáp ứng các yêu cầu về bằng chứng hoặc năng lực cho con giáo song ngữ. Hành động 2C, hỗ trợ thu hút người sử dụng đủ điều kiện của ngôn ngữ mẹ đẻ để đánh giá chính xác trình độ của học sinh trong các lĩnh vực liên quan của ngôn ngữ mẹ đẻ. Các chỉ số tiến bộ. Năm tốt nghiệp 2023-24. Số lượng con dấu tiểu bang Oregon về song ngữ và đa văn học được trao. Người mới nhập cư, di cư. Toàn tiểu bang. Cấp tiểu bang. Số liệu, con dấu song ngữ và đa văn học của tiểu bang Oregon đã được trao cho 263 học sinh mới nhập cư trước đây và 461 học sinh di cư đã tốt nghiệp trong năm tốt nghiệp 2023-24.